Hòa hiệp. Một,
cô Lý học bào chế đủ năm rồi nên cô thi đậu bằng dược sư. Hai nhà đều vui mừng như nhau. Bà Ngọc dành mở tiệc tại nhà bà, đặng hai nhà chung nhau mà mừng cho con. Bà nói cô Đào học y khoa nên lâu hơn, nhưng chừng Đào thi đậu bác sĩ, bà cũng xin đãi Đào nữa. Có lẽ chừng đó Khánh đã về, cuộc vui càng rình rang hơn. Bà Hòa nói, Lý thi đậu cô dành đãi trước thì chừng cậu Khánh về, cô phải nhượng cho bên tôi đãi cậu trước mới chịu. Bà Ngọc bằng lòng như vậy mới định chiều thứ bảy ăn tiệc và bà vô tiệm mời ông Thái với ông giáo hiệp bữa đó ra sớm đặng chung vui với nhau. Chiều thứ bảy mới 5 giờ ông Thái đã về tới nhà, có ông giáo hiệp đi theo ông. Đào với Tòng còn đi học chưa về, Lý đã thôi học nhưng có theo bà Hòa qua nhà bà Ngọc mà chỉ cho bồi dọn tiệc nên hai mẹ con đều không có ở nhà. Ông Thái liền dắt ông giáo đi luôn qua nhà bà Ngọc đặng gặp vợ con. Chủ khách nói chuyện vui cười một hồi thì có nhân viên sở bưu chánh vô phát thơ. Ông Thái đương đứng tại cửa, ông bước ra lấy thơ. Ông xem hai bề, cầm vô, trao cho bà Ngọc. Bà Ngọc vui mừng cực điểm, bà cười nói không ngớt. Mừng con trai đã lên chức, lại sắp được về gần bà. Còn một việc khác bà cũng mừng nữa, nhưng bà không nói ra được. Mà vợ chồng ông Thái biết, nên cứ ngó nhau, múm mím cười hoài. Biết bà mừng con gái bà mới thi đậu bằng dược sư, có vài bữa mà bà được hai sự vui mừng vào nhà, bà hân hoan hanh hỉ là phải lắm. Chủ khách đương vui cười thì cô Đào với cậu Tòng săn sớm bước vô. Cô Đào có cầm một phong thơ trong tay, vừa thấy bà Ngọc thì cô nói, cậu Khánh được lên chức đại quý rồi má hai à, con đi học về con gặp thơ của cậu cho hay đây. Cô Lý cười nói, hay rồi, bên này má hai cũng có được thơ vậy. Cô Đào bớt vui nên cô đi vô trong mà rửa mặt rửa tay. Cô Lý đi theo biểu Đào đưa thơ của Khánh cho cô đọc, rồi cô nói, thơ gửi cho chị em mình Khánh không có nói, chớ thơ của má hai Khánh có gặnh thêm. Trong ít tháng nữa Khánh được trở về Sài Gòn, bởi vậy nãy giờ má hai mừng dữ quá. Đào nói, vậy há, cha chả Khánh về đây chắc má hai làm tiệc lớn. Lý nói, cha với má có giao, tôi thi đậu má hai giành đãi trước thì chừng Khánh về phải để bên mình đãi trước mà. Đào nói, à phải, tôi quên, để ông Thẹo về coi mặt ổng ra sao. Hai chị em trở ra phòng khách mà ngồi, rồi kêu bồi biểu cho nước cam uống. Cô Đào mới nói, hồi trưa con đi học, con thấy nhà của người Pháp ở kế bên nhà má hai có treo bảng rao bán. Bà Ngọc liền hỏi, nhà trệt của hai vợ chồng người Pháp ở khích ranh bên này đây bán hay sao? Thưa bán, hồi nãy về con có ngừng xe con coi bảng, rao bán nhà luôn đất và đồ đạc trong nhà hết thảy. Ai muốn coi đồ thì mỗi ngày từ 5 giờ tới 6 giờ chiều, còn Chủ nhật từ 8 giờ sớm mơi tới 12 giờ trưa. Nhà nhỏ cất theo kiểu xưa nhưng còn chắc, đất không được rộng như đất bên này, nhưng nếu bán rẻ thì tôi mua. Ông Thái hỏi, cô có một người con trai mà đã có sẵn nhà này rồi còn mua thêm làm chi nữa? Bà Ngọc nói, ế ẩm gì mà lo anh hai, mua cho luôn một vạt ba cái nhà của bà con mình hết, không có người ngoài chen vô. Bà Hòa cười mà hỏi, tôi hiểu ý cô rồi, cô muốn tam hiệp nhất phải không? Bà Ngọc cũng cười mà đáp, biết chừng đâu, nếu được vậy thì càng tốt chứ có hại gì, nếu bán rẻ thì tôi mua để đó. Sao người quen của mình ai có muốn thì tôi bán lại có lời. Như con Lý nó muốn mở tiệm bán thuốc và bào chế thì tôi cho nó mượn. Chỗ này mở tiệm thuốc được lắm. Dùng này bây giờ dân cư đông đảo quá. Lập tiệm thuốc mình chặn khách hàng các xóm Bàn Cờ, vườn chuối, xóm Lách và chung quanh đây họ khỏi đi xuống Sài Gòn. Họ mở tiệm thuốc tới trên Hòa Hưng, tới bên Khánh Hội cũng còn được thay, huống hồ là ở đây. Mà qua sang năm, Đào sẽ thi lấy bằng y khoa nữa. Đào dùng nhà đó hoặc cất thêm nữa để mở phòng coi mạch và làm bệnh viện cũng được. Thiếu gì việc dùng mà lo. Ông giáo hiệp nói, nước mình sắp được tự do, độc lập. Người Pháp họ lo tôm góp tài sản đặng trở về xứ, họ kiếm người mà bán đất dữ quá. Nếu có tiền dư thì nên mua, có lỗ lã gì đâu mà sợ. Bà Ngọc rủ bà Hòa sáng bữa sau nhằm Chúa Nhật, hai chị em qua xem đồ đạc và hỏi thăm giá cả. Đào với Lý theo thông ngôn, bà Hòa chịu đi. Bà Ngọc đau khổ vì đứa con gái mới lọt lòng bà phải chở đi bỏ dựa bên đường, đau khổ trót 20 năm trường. Tưởng ngày chết, bà cũng còn mang theo một bầu hối hận xuống chính suối. Không dè ngày nay, mẹ con được trùng phùng, được vui sống giữa thân yêu, lại được mừng thấy đứa con đó có bằng dược sư, chớ không phải lang thang vất vả. Bởi vậy bà đãi một tiệc hẳn hòi, cho ăn thực phẩm quý đủ ba nước Việt, Pháp, Hoa. Mới vô mỗi người ăn một chén yến Nha Trang cho bổ, rồi mới tới cá dược Phước Hải nhúng giấm. Măng hộp nấu cua gò công, dịch ta tìm có nấm đông cô, có bột ngọt dược bổn, công Bình Thuận đúc lò, sau chót còn cho ăn đồ Việt nấu theo điệu gọi là đổ bát nữa. Bởi vậy, ê hề, ăn không hết. Rượu thì có rượu chát đỏ thượng hạng, rượu champagne, rượu ngũ gia bì để cho ông Thái với ông giáo, muốn dùng thứ nào tùy thích. Để nước suối, nước cam, với la bia cho hai bà với mấy cậu. Còn tráng miệng thì có đủ thứ trái cây theo mùa, còn có cà rem, bánh ngọt. Đồ ăn ngon miệng, nói những chuyện vui, tình thành thiệt thân yêu tràn ngập khắp trong nhà. Tiệc long trọng kéo dài đến 11 giờ khuya mới mãn. Sáng bữa sau, gần 8 giờ rưỡi, bà Ngọc qua rủ bà Hòa đi coi nhà, đặng mua. Đào với Lý liền thay đồ, đi với hai mẹ. Vợ chồng người Pháp, tuổi trên 50, tiếp rước niềm nở. Bà Ngọc biểu Lý hỏi coi hai ông bà thuở nay ở đây yên ổn, tại sao lại bán nhà mà đi đâu. Bà Đàm nói vợ chồng bà qua ở Sài Gòn 25 năm rồi. Vợ chồng đều yêu mến xứ này là quê hương thứ nhì. Chồng bà là công chức, nay được giấy cho hồi hưu. Nghĩ gì vợ chồng không có con mà lại lớn tuổi rồi. Ở đây mà không có việc làm chi thì chắc buồn, nên mới tính bán hết nhà cửa đồ đạc, lấy tiền trở về quê quán, kiếm mua một cái nhà nhỏ, có một khoảnh đất để trồng trọt đặng vui với cảnh an nhàn, rồi chừng chết được mồ mả nằm trong cố thổ. Lý với Đào đương hăng hái bước vào cảnh đời rộn rực, mà nghe người lớn tuổi sửa soạn thoát ra khỏi cảnh ấy, lại nói với giọng chán nản không vui, bởi vậy hai cô xúc động hết sức. Đào thuật lại những lời nói ấy cho hai mẹ nghe. Bà Ngọc xin phép đi xem đồ đạc. Xem nhà cất theo kiểu biệt thự hồi 20 năm về trước. Ngoài cửa chừa một hành lang cho khỏi nắng dọi mưa tạt vào nhà. Trong cửa thì chính giữa là phòng tiếp khách. Một bên là phòng đọc sách, có bàn viết, có tủ sách. Còn một bên có ghế xích đu, có đi văn, có máy may, có radio. Phía trong chính giữa chừa một hành lang làm phòng ăn. Một bên là phòng ngủ, còn một bên là phòng tắm, rửa mặt và thay đồ. Nhà có đủ chỗ và đủ tiện nghi cho một cặp vợ chồng sống thảnh thơi. Bàn ghế tủ giường đều đóng với cây thường, sơn vẹt ni, chứ không phải danh mộc. Song kiểu đẹp chứ không dùng về. Phía sau có gara, có nhà bồi, nhà bếp. Nhà tuy đã cất 20 năm rồi, song mỗi năm đều có tu bổ, sơn phết nên không hư sụp chỗ nào. Sân với đất dư hai bên không rộng lắm, nhưng dọn dẹp sạch sẽ, chung quanh có tường, theo ranh có cây che mát. Bà Ngọc biểu Đào hỏi coi có định giá bán bao nhiêu. Ông chủ nhà nói ông định 180.000, tính nhà với đất 120.000, còn đồ đạc 60.000. Bà Ngọc chê mắt. Ông chủ nhà cười mà nói, tôi đem tráng lực trong đời tôi mà giúp sửa sang xứ sở của mấy bà cho xinh đẹp. Nay tôi già yếu rồi, tôi tính trở về quê quán mà yên nghỉ. Mấy bà mấy cô nên giúp cho vợ chồng tôi mới phải, chớ nài mắc rẻ làm chi. Cô Lý muốn mua lắm. Lại nghe mấy lời nhỏ nhoi như vậy, cô càng thêm động lòng. Cô biết dầu có mua hay không, bà Ngọc cũng dò ý ông Thái. Bởi vậy cô nói, để cô hỏi lại ý cha cô, có lẽ cha cô sẽ coi rồi sẽ bàn về giá cả. Vợ chồng chủ nhà nghe Lý nói như vậy thì hiểu ý cô muốn mua, nhưng còn do lệnh của cha, nên bà chủ nhà vui vẻ nói, sẵn lòng tiếp ông thân của cô. Tuy ngoài tấm bảng biên như vậy, song chiều Chúa Nhật vô xem đồ đạc cũng được, vì sẽ có ông hoặc bà ở nhà mà tiếp. Hai bà với hai cô từ giã mà về, ra ngoài đường bà Ngọc rủ đi hết vô bà Chiểu mà nói cho ông Thái hay chuyện mua nhà và giá bán của chủ nhà định. Chúa Nhật thường có khách kiếm mua bàn tủ, nên ông Thái không đi Bình Phước. Hai bà vô nói chuyện lăng xăng. Ông giáo hiệp nói, nhà đất ở chỗ đó mà định giá như vậy không mắc đâu. Mấy năm nay điền chủ dưới lục tỉnh tản cư lên Sài Gòn, họ kiếm nhà phố mà mua dữ lắm. Tại không có rau trong nhật báo nên họ không hay, nếu có rau thì họ mua rồi. Bà Ngọc nghe nói như vậy, bà càng thêm muốn mua. Bà cậy ông Thái đi coi thử rồi trả giá mua giùm cho bà. Đào với Lý cũng tiếp đốc cha đi coi một lát, hai cô sẽ theo thông ngôn cho. Ông Thái thay đồ rồi lên xe đi với hai con, để hai bà ở lại tiệm chơi mà chờ. Đi gần một giờ đồng hồ, ông Thái trở về nói nhà với đất định giá 120.000 thì không mắc. Nhưng đồ đạc trong nhà tầm thường, không có tủ lạnh, không có vật chi quý giá mà định 60.000 thì mắc. Ông nói hai đứa nhỏ muốn mua nên ông xin chủ nhà bớt giá đồ đạc. Ông chịu bớt còn 170.000. Ông Thái hỏi bà Ngọc chịu mua giá đó hay không. Như muốn bớt thêm nữa thì biểu Đào với Lý đi nói cho. Bà Ngọc suy nghĩ. Cô Đào nói. Người bán bớt một chút thì người mua cũng phải bớt một chút mới vừa. Má hai để hai con trở lại xin vợ chồng ông bớt 10.000 nữa. Như không được thì bớt 5.000 nghe hôn má hai. Bà Ngọc nói. Thôi con, mua hay là không mua, chớ bớt 50.000 làm giống gì. Người ta làm thâm niên mệt mỏi, lại già rồi, không làm việc được mới bán hết đặng trở về xứ sở mà ăn nghỉ. Hồi nãy nghe ổng nói má cảm quá, mình giúp cho vợ chồng ổng không được thì thôi, nỡ lòng nào còn làm ngặt với cặp vợ chồng già như vậy. Đời nay 50.000 đồng bạc có nghĩa gì? Buổi chiều hai con qua trả lời cho vợ chồng ông hay, má chịu mua 170.000. Biểu ổng định ngày nào làm tờ giấy, ngày nào chồng tiền bạc. Đào mắc đi học, thì Lý đi với má đặng thông ngôn giùm. Giá cả định xong rồi, chủ nhà lãnh tiền cọc 50.000 đồng. Ông làm tờ giao mãi rồi, hai đàn trao giấy tờ cho trưởng khế lập tờ mua bán theo phép. Cậu Khánh hay Lý đậu dược sư rồi, cậu gửi thơ về chúc mừng. Luôn dịp cậu cho hay chắc lối Tết, tiểu đoàn của cậu sẽ được rút về Sài Gòn. Lý thôi học nên rảnh rang. Bà Ngọc lên thăm giường hay đi đâu bà cũng biểu Lý đi với bà, mẹ con càng ngày càng thêm khăng khít. Trong 3 tuần lễ, trưởng khế làm xong giấy tờ, bà Ngọc chồng bạc thêm 120.000 nữa, đủ số. Vợ chồng chủ bán xin bà cho phép ở luôn vài tuần nữa, đợi tới kỳ tàu chạy sẽ giao nhà, nói rằng không có việc chi gấp mà phải đi máy bay, đã tốn tiền nhiều mà lại lớn tuổi sợ mệt. Bà Ngọc sẵn lòng cho phép liền, bà nói ở thêm 1 tháng cũng được, bởi vì bà không cần dùng gấp. Đến chừng vợ chồng người bán nhà sửa soạn bữa sau xuống tàu mà về Pháp, nên qua thăm bà Ngọc mà từ giã và giao nhà. Đào với Lý khuyên mẹ nên mời hai ông bà đãi một bữa cơm. Bà Ngọc hiệp ý, biểu hai con nói mà mời dùm. Vợ chồng người Pháp rất cảm ơn và nhận lời mời liền, lại xin cho ăn một bữa cơm hoàn toàn Việt Nam để kỷ niệm. Bà Ngọc mời hết cả nhà ông Thái qua dự bữa cơm thân mật ấy cho vui, rồi vợ chồng người bán nhà mới giao nhà và xuống tàu về quê quán. Sáng bữa sau, bà Ngọc đưa chìa khóa cho anh làm giường, biểu qua mở cửa nhà mới mua và quét cho sạch sẽ. Bà với Lý qua rủ bà Hòa đi xem nhà mới. Ai nấy đều ngạc nhiên thấy trong ngoài đều sạch bót, bàn ghế chỗ nào cũng để có thứ tự như nhà đương ở mà chủ nhà đóng cửa đi chơi vậy. Cửa lớn, cửa sổ đều chắc chắn, gạch lót đều toàn hảo, không bể một tấm nào, vách tường trong ngoài đều trắng tinh, không cần phải sơn phết lại. Bà Ngọc dặn anh làm giường, hễ sớm mai anh qua mở hết các cửa lớn, cửa sổ, cho nắng gió thông vô nhà, cho đồ đạc khỏi hư. Anh ra ngoài nhổ cỏ mé cây chung quanh nhà, ở làm giường trồng đồ, tới trưa sẽ đóng hết cửa lại, khóa chặt mà về bên nhà ăn cơm. Buổi chiều anh săn sóc giường bển, chiều ăn cơm rồi, anh sẽ ôm mền chiếu trở qua ngủ giữ nhà. Mỗi bữa cứ làm như vậy, làm luôn 2 nhà, bà sẽ trả thêm tiền công. Ở chơi tới quá 10 giờ, hai bà với Lý mới về. Lý đắc ý lắm, cứ khen cái nhà gọn, có đủ chỗ và đủ đồ dùng, cả thảy chỉ có mua thêm cái máy lạnh nữa mà thôi. Về nhà, bà Ngọc biểu anh Bồi buổi chiều, anh kêu một người thợ cho bà đặt sửa hàng rào phía trước nhà mới lại cho chắc chắn và làm cửa rào vô ra có khóa hẳn hòi. Bà cũng đặt phá tường rào của bà bề dài chừng 1 thước, rồi làm cửa có khóa, để hai nhà qua lại với nhau cho tiện, khỏi đi vòng ngoài đường. Bây giờ Lý ở bên bà Ngọc thường hơn ở bên nhà. Bữa nào không theo bà với bà Hòa lên thăm giường, thăm sở mía, thì Lý đi mua đồ với bà hoặc theo bà qua nằm chơi bên nhà mới. Một bữa có đủ hai bà mẹ, Lý tỏ ý muốn ra xin làm công cho một tiệm thuốc lớn hoặc đứng coi một tiệm thuốc nhỏ cho họ, đặng có lương tháng mà lại tập cho nó quen nghề. Sau có vốn rồi cô mở tiệm thuốc riêng cô làm chủ, cô rành rẽ, khỏi bợ ngợ. Bà Ngọc cản: từ hồi nhỏ đến bây giờ con học mệt nhọc quá, con phải nghỉ chơi 5-7 tháng hoặc 1 năm cho khỏe, cần gì phải gấp lo làm mà kiếm tiền. Con nghĩ mà đọc sách, đi chơi, khảo cứu tánh dược, coi xứ mình có thứ gì bào chế có thể làm thuốc mà chữa bệnh được. Má tưởng con lập tiệm thuốc đặng mua thuốc ngoại quốc mà trữ, mua rẻ bán mắc, đặng có lời cho nhiều. Con học cho cao đặng cứu đồng bào, làm như vậy mới có ích. Chớ con học cao đặng kiếm tiền cho nhiều thì lợi cho con mà không có ích cho ai hết. Cái lợi đó không quý gì đâu mà ham. Con kiếm cách mà bào chế thuốc của mình cho được để cứu giúp người ta thì má sẽ cho con mượn tiền mà làm vốn, chẳng cần phải lo kiếm tiền. Cô Lý nghe nói như vậy mới hết tính đi làm công cho người ta nữa. Để thời giờ mà thí nghiệm thử coi rau tần và rau húng cây tính chất nó có thể nào mà con nít nóng người mình thường đâm mà thoa cho mát. Còn lá ngải có chất gì mà đâm rồi chế nước mưa với mật ong vô để cho uống mà trị bệnh kiết. Lật bật đã tới rằm tháng 10 rồi. Trên vườn các thứ cây trồng năm ngoái nhờ mấy người làm vườn xiên săn sóc nên líp nào cũng sởn sơ. Trà với cả chục nọc tiêu mới đặt thêm mùa này thảy đều lên mạnh mẽ. Ngoài sở mía, đám nào cũng được tươi tốt lên cao. Mùa mưa gần dứt nên mấy đám mía đặt trước đã bắt đầu trổ cờ lác đác. Ông Ba Lự với mấy người làm tháng đã sửa soạn lò đường cho trâu bò ăn no đặng đủ sức mà kéo xe mía và ép đường. Ông Thái chắc mùa này mía trúng không thua mùa trước, lại nghe bà vợ nói đường còn cầm giá cao, có khi trồi chút đỉnh chớ không sụt. Bởi vậy ông đắc chí nên vui vẻ vô cùng. Mà bà Ngọc còn vui vẻ hơn ông vì bà đã xây dựng sự nghiệp của tổ phụ lại chắc được rồi, mà con gái của bà lại có bằng dược sư, còn con trai có công trận với quốc gia nên có huy chương và lên chức đại úy. Một buổi sớm mơi, bà Hòa qua chơi với bà Ngọc. Thấy Lý ngồi chăm chú đọc sách, hai bà mới đi ra vườn đếm mít coi được mấy trái, xem xoài trổ nụ, rồi xem hường đôm qua. Đi lần lần tới cửa rào thông qua nhà mới, hai bà mở cửa mà đi luôn qua bển. Đứng coi anh làm vườn săn sóc bồn bông, đặng Tết có bông đẹp mà rước xuân. Hai bà nói chuyện với anh một chút rồi dắt nhau vô nhà ngồi chơi. Bà Ngọc bèn nói với bà Hòa rằng hồi hôm Lý có tỏ ý muốn sắm cho đủ khí cụ để bào chế thuốc. Bà hỏi tốn chừng bao nhiêu thì Lý nói không biết chắc số được, nhưng sắm cho đủ đồ cần thiết sợ phải tốn tới 15 hoặc 20 ngàn. Bà biểu Lý nghĩ mà chơi, đợi ra viên bán đường có lời, chắc mùa này lời nhiều, bà sẽ cho tiền mua đồ, muốn mua bao nhiêu cũng được. Bà lại nói bà mua thêm cái nhà này có ít lắm. Phía sau có hai cái phòng đủ cho Lý dọn chỗ bào chế hay thí nghiệm thuốc chi cũng rộng rãi. Còn phía trước để cô Đào chận làm vách, đặng một bên dọn phòng coi mạch và một bên dọn chỗ tiếp bệnh nhân. Nghe bà Ngọc lo việc tương lai cho hai trẻ, bà Hoa cười nói: hôm trước mình tưởng qua năm con Đào thi đốc tờ. Tôi hỏi lại, té ra nó còn học tới 2-3 năm nữa cô à. Học bào chế thì mau, chớ học làm đốc tờ thì lâu hơn nhiều. Chừng nào học rồi cũng được, miễn là có chỗ sẵn cho nó trị bệnh mà thôi. Chị lo cho Tòng, để hai đứa gái tôi lo cho. Hết niên khóa này Tòng sẽ thi bằng trung học đệ nhất cấp. Hai chị nó có thử sức nó, rồi nói nó học khá, chắc sẽ thi đậu. Cha nó mắc lo làm ăn, ông cũng không ngó ngàng tới nó, dặn hai chị chỉ biểu giùm cho nó học vậy thôi. Bà Ngọc ngồi trầm ngâm một chút rồi nói: tôi nghĩ ra một chuyện ngộ ngộ. Hôm nay tôi muốn nói với chị mà ái ngại quá nên chưa dám nói. Chuyện chi? Chị em mình mà ngại nổi gì? Khánh nói chắc lối Tết này nó sẽ được về Sài Gòn nghỉ ngơi vì ở trót 4 năm mệt mỏi. Tôi muốn chừng Khánh về, tôi xin với anh chị gả Phước Đào cho Khánh. Chị nghĩ coi được không? Cha chả, chuyện lạ đa. Vợ chồng tôi không có nghĩ tới, sợ hai đứa nhỏ không chịu. Sao mà không chịu? Hồi còn học chung với nhau, hai đứa nó thân thiện với nhau lắm. Xa cách với nhau mấy năm nay, hai đứa nó gửi thơ từ với nhau luôn luôn không ngớt. Có yêu nhau nên khi đi lên Thủ Đức cũng như khi đi, Khánh mới gửi gắm tôi cho Đào. Mà chắc Đào cũng có ý gì nên Đào ở nhà chăm nom và lo lắng cho tôi cũng như dâu con trong nhà vậy. Bây giờ mình tính việc cưới gả thì chắc hai đứa nhỏ bằng lòng, chớ có lý gì mà không chịu. Khánh thân thiết với Đào mà cũng thân thiết với Lý vậy chứ. Khánh cậy hết hai chị em nó an ủi cô, chăm nom cô, chứ không phải cậy riêng một mình Đào. Lại thuở này, Khánh kêu hai chị em nó bằng chị hết, còn gửi thơ nào cũng gửi chung cho hai đứa, chứ không gửi riêng cho đứa nào và bỏ quên đứa nào. Chánh tại cái đó nên tôi lo ngại. Tôi muốn hễ Khánh về tới thì mình gây liền cuộc hôn nhân của Khánh với Đào phức cho rồi, chớ Lý đã thôi học ở nhà sợ có chỗ bất tiện. Tôi đã hiểu ý cô rồi, cô lo ngại chỗ đó thì phải lắm. Ngặt Khánh nhỏ hơn Đào một tuổi, lại thuở nay kêu Đào bằng chị, biết Khánh có chịu cưới Đào hay không. Vợ chồng lớn nhỏ xê xích nhau một tuổi có hại gì đâu. Người ta thường nói, kết hôn nhân nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một là hợp hơn hết. Đào hơn Khánh có một tuổi, bất quá tốt được có nửa phần, không được hoàn hảo, chớ không phải tuổi xấu hay là kỵ hay sao mà sợ. Huống chi Đào học đã gần làm đốc tờ rồi, Khánh còn kiếm vợ ở đâu hơn Đào được mà chê. Tôi sợ Đào chê Khánh nó không ưng kìa chứ. Sao mà chê? Khánh năm trước nói mặt nó có thẹo lớn lắm, sợ Đào chê chỗ đó. Bà Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, việc này tôi coi khó liệu, sắp nhỏ bây giờ tánh tình đổi khác chứ không phải dễ như hồi xưa, nên việc cưới gả chúng nó để cho cha mẹ định. Vậy chuyện chị em mình bàn với nhau nãy giờ, xin cô giữ kín đừng có nói cho Đào với Lý biết. Tôi cũng vậy, tôi cũng để êm như thường, vì nói trước nếu việc không thành thì sợ mất vui mà còn sanh xích mích. Phải chờ Khánh về, cô nói riêng với Khánh, dò ý Khánh coi Khánh có chịu hay không. Như Khánh vì một lẽ gì mà Khánh không bằng lòng thì chị em mình nín luôn đừng cho Đào biết. Làm như vậy hai đứa nó giữ tình chị em như cũ, không đố kỵ chi hết. Còn nếu Khánh chịu thì tôi sẽ nói chuyện với Đào, nó là con gái, dễ cho hai vợ chồng tôi nói hơn. Bà Ngọc hỏi, như anh chị nói mà Đào không chịu rồi làm sao? Vợ chồng tôi biết dạy con, cô đừng lo. Con gái dễ khiến chứ không phải như con trai. Nói cho cùng mà nghe, nếu nói trước bây giờ mà nó không chịu thì biết làm sao. Phải chỉ có Khánh ở đây mà Khánh xin cưới nó, dầu nó có dục dặc, vợ chồng tôi mới dỗ nó được chứ. Chị nghĩ như vậy, thôi để Khánh về rồi sẽ hay. Rồi đó đời sống của hai nhà vẫn tiếp tục vui vẻ thân yêu như thường, không thay đổi chi hết. Nhưng một hôm bà Hòa đi một mình vô tiệm nói giá đường bán sỉ hiện thời cho chồng biết. Bà gặp ông Thái đương ngồi uống trà mà đàm luận việc đời với ông giáo hiệp. Bà mới đem chuyện bà Ngọc muốn làm xuôi mà thuật lại cho chồng nghe. Ông Thái nói, bà Ngọc quen với mình lâu rồi. Mình biết bà tuy giàu có, song không kiêu căng, không độc ác. Trái lại bà ham đạo đức, biết nghĩa nhân, hiền lành, ngay thẳng, biết nghe lời phải, biết thương người nghèo. Bà lại là ân nhân của mình, mà mình cũng làm nghĩa với bà nữa. Nếu hai đàn làm xuôi với nhau thì ân nghĩa kéo thêm dài, có chi đâu mà ngại. Còn cậu Khánh, mình cũng biết rõ tánh tình cậu, hiền lành, mềm mỏng, dễ thương, ý cậu giống mẹ, lại ở với mẹ có hiếu, con nhà giàu có lớn mà dám hiến thân giúp nước. Mình có rể như vậy thì xứng đáng quá, chớ còn mong gì nữa. Con Đào học tuy gần làm đốc tờ, song nếu nó chê Khánh thì chắc gì nó kiếm chồng khác mà hơn Khánh được. Ngặt đời của Khánh có một điểm đen tối. Khánh vốn con của một người bất lương lại tàn ác, bình sanh phản bội non nước, sát hại đồng bào, chết rồi mà tiếng xấu còn bia miệng người. Bởi vậy tôi ái ngại chỗ đó. Tuy vợ chồng mình ở chốn hèn hạ mà xuất thân, chớ không phải dòng giống quý tộc, song mình hiền lành, ngay thẳng. Đối với non nước mình không hổ ngươi, đối với đồng bào mình không tội lỗi. Mình gả con cho con của một người hung dữ độc ác, sợ thằng rể mình nó phải đền tội ác của cha nó hồi trước, rồi cái khổ nó sẽ lây tới con gái của mình hay không. Tôi lo chỗ đó lắm. Ông giáo hiệp nói, tôi xin ông chủ cho phép tôi chen vô mà bàn việc này ít lời. Theo luật pháp của nhân loại, người nào làm quấy người đó bị phạt, chớ có bắt tội tới vợ con đâu. Luật trời cũng vậy. Ông kia ở quấy mà ổng chết rồi, lại nghe nói ổng chết một cách thê thảm. ấy vậy trời đã phạt về tội ác của ổng rồi, mà trời có bắt tội luôn vợ con ổng đâu. Vợ con ổng hiền lành, không chịu làm quấy như ổng, thì có tội gì đâu mà trời phạt. Bằng cớ đã thấy hiển nhiên, bởi bà vợ không có tội mà trời khiến ông bà chủ về ở gần, hai nhà làm quen với nhau, rồi bà nhờ ông chủ khuyên lơn, an ủi, bà hết buồn rầu, hết đau ốm, lại vui vẻ hăng hái lo dựng nghiệp lại cho cha. Bởi đứa con không có tội nên nó mới học giỏi, nhu mì mà khỏi chết. Dầu cha của cậu Khánh hồi trước có tội bao nhiêu đi nữa, ngày nay cậu làm tròn nghĩa vụ Nam Nhi Việt Nam thì ai cũng phải kính mến cậu, chớ phận cậu có lỗi gì đâu mà khinh rẻ cậu được. Theo ý tôi, nếu cậu Khánh xin cưới cô Đào thì hai ông bà gả được, không có chi đâu mà ngại. Hai nhà làm xuôi siết chặt thêm dây thân ái, càng tốt lắm chứ. Ông Thái gật đầu mà nói, lời phân trần của ông giáo nghĩ cũng phải. Gả con mà xét tới gốc tích của ông cha chết mất lâu rồi thì gắt quá, làm như vậy tội nghiệp cho cô hai. Nghĩ tới cho kỹ thì bây giờ nói cho xôm, chứ hồi trước không nhiều thì ít, mặt nào cũng là tay sai của thực dân hết, hơi đâu mà chọn lọc. Nhưng má nó khoan hứa với cô hai, cũng đừng nói cho con Đào hay, để cho nó yên tâm mà ăn học. Đợi cậu Khánh về đây, coi cậu tính làm sao, rồi mình sẽ liệu, không gấp gì. Qua tháng chạp, bà Ngọc mua 25 thước vải đen và 25 thước vải trắng đem lên sở mà phát cho ông Ba Lự. Ba người làm giường với đứa nhỏ coi trâu bò, đặng mỗi người 5 thước vải đen và 5 thước vải trắng, đặng may áo quần mà bận Tết. Bữa 25 tháng chạp chở lên một bao gạo, bà thấy mồ mả của cha mẹ bà sạch sẽ, chung quanh không có một bụi cỏ hay một cọng rác nào hết. Bà lấy làm vui lòng. Bà biểu ông Ba Lự kêu hết ba người làm tháng với thằng nhỏ lại mà giao bao gạo cho ông ba chia đều cho 5 người ăn Tết. Bà cho riêng ông ba 300 đồng bạc, còn 4 người kia mỗi người 200 đồng. Biểu trao lại cho gia đình mua đồ cúng ông bà trong mấy ngày xuân. Nhỏ lớn đều cảm tình bà hết sức. Ở rẫy bái quê mùa, họ không đủ lời nói nhiều mà cảm ơn. Song ngó cặp mắt với sắc mặt của họ thì biết họ cảm đức phục tùng, dầu chết họ cũng không phụ bạc. Mùa này vừa qua Tết thì bắt đầu đốn mía xe về lò liền. Ba người làm vườn để cho ông Ba Lự ở nhà coi vườn giữ lò. Cả ba đều phải ra sở mía vừa làm vừa đốc sức cho người ta làm đã quen rồi, không còn lo sợ gì nữa. Tuy vậy mà từ ngày khởi công đốn mía thì ông Thái luôn luôn mỗi bữa đều lên sở, đem bánh mì thịt nguội theo đặng trưa ăn đỡ đói. Ở đến gần tối ông mới giao cho ông Ba Lự mà về. Bà Ngọc với bà Hòa bữa nào cũng lên ở đôi ba giờ, bữa lên sớm mơi, bữa lên chiều. Nghe ông Thái định bữa mùng 10 bắt đầu ép mía, bà Ngọc mới giao tiền bạc cho ông Ba Lự, biểu kiếm mua một con heo, đặng bữa đó làm thịt mà cúng lò. Bà mướn đàn bà đi chợ mua rau cùng thực vật thêm, đặng cúng, rồi mời Hương Hào Điều, bà con anh em lối xóm, cùng hết thảy những người giúp công tụ lại ăn uống chơi một bữa. Đến bữa 20 tháng giêng, trên sở người ta đương làm việc rần rộ, tốp đốn mía, tốp xe mía, tốp ép đường, lại thêm chủ máy dựa lên coi đường đặng dò giá. Buổi chiều bà Ngọc với bà Hòa trên sở về, xe vừa ngừng thì Đào với Lý chạy ra mừng và đưa thơ cho bà Ngọc xem, nói Khánh cho hay xuống Quy Nhơn chờ tàu chở về Sài Gòn. Trễ lắm là 25 âm lịch sẽ về tới, mà không biết chừng cậu sẽ xin phép ông đi xe với ông về trước cho mau. Hai bà nghe tin ấy vui mừng cực điểm. Chắc 5-3 ngày nữa sẽ có Khánh về. Bà Ngọc nói Khánh về tới sẽ dắt liền Khánh lên Bình Phước, cho Khánh thấy công việc ở nhà làm. Bà Hoa nhắc lại lời giao kết, phải nhượng bộ cho bên nhà bà đãi tiệc mừng Khánh trước. Tối bữa đó ăn cơm rồi, hai bà rủ nhau vô tiệm thông tin cho ông Thái hay. Ông cũng mừng và cũng nhắc bên ông đãi tiệc trước.